tôi đi, cùng tôi tập chơi thì chơi. Có một bậc cử sau khi đã chết rồi từ trong bệnh viện trở về, và gia đình đã mời ban hầu niệm tới hầu niệm. Thì trong quá trình hầu niệm 9 tiếng thì ban hầu niệm mới thăm dò để lưu lại những nấm trên thân xác của bà. Thì sau khi dỡ mặt ra thì bà cụ này đã chảy máu mũi, và thân xác của bà sẽ trở lên là rất là dễ chịu. Thì trường hợp như vậy, trong cái phương pháp hộ niệm thì sau khi chết không có cho động xác, thì trường hợp như vậy có phải là do thân lên hay là thân lên do và một cái tình trạng sinh trên để đến đây đến đó cho con ai vậy?
Chúng tôi không phải một bác sĩ bác y, cũng không phải là một bác sĩ trải nghiệm những cái kinh nghiệm cận tử hay là những cái chết lâm sàng, cho nên chưa có thể chứng minh về phân diệt khoa học tại sao có người chết á, cái điểm nóng nó tụ ở chỗ này mà không tụ ở chỗ khác, tại sao thần sắc có người thì tươi mát, có người thì giận dữ, tại sao thì có những hiện tượng như máu chảy ở vị trí này hay là vị trí còn lại. Khi mà ta chưa rõ được cái nguyên nhân y học y khoa đối với những cái tình huống vừa nêu, thì việc lý giải rằng nó là biểu tượng hay là biểu hiện của sự sân hận là một sự sai lầm về tính giả thuyết. Có nhiều cái chứng bệnh đó sẽ làm cho người ta ọc máu ở lỗ mũi hay là ọc máu ở cái miệng, mà không nên đơn thuần đánh đồng nó là sự bất mãn hay là sân hận hay là có cảm giác khó chịu vân vân, là tùy tình huống ta có thể giải thích đó. Còn việc tụng niệm làm cho thân thể hay là cơ thể của người quá cố được mềm nhũn ra, nó có thể là do cái tác động tích cực của cái âm hưởng niệm tụng và sự giao cảm tuyệt đối giữa người hộ niệm và người quá cố trong tình huống sự hộ niệm được diễn ra. Chẳng hạn như bà cụ của chủ nhân khách sạn này, sau 8-9 tiếng mà tay chân vẫn cử động một cách rất là thoải mái như là cái người đang còn sống, điều đó đã làm cho tất cả những người làm công tác công thọ đó cảm thấy rất là ngạc nhiên, vì hiện tượng đó chưa từng có bao giờ. Vì trước đó thì ban hộ niệm tổ chức niệm tụng rất là nhiều với lòng thành kính, và bản thân của bà đó thì suốt cuộc đời làm phúc, bệnh thì không có tiếc nuối, nỗi đau thì không khống chế trên thân, tâm lúc nào cũng hoan hỷ và trạng thái ra đi thì nhẹ nhàng. Thì tất cả những cái trạng thái đó sẽ làm cho cơ thể có thể có những cái biểu hiện mà về phương diện y khoa tác động rất tích cực đến các cái cơ bắp của thân. Còn trường hợp của bà cụ đưa về từ bệnh viện mà mấy tiếng sau mới chảy máu đó, là có thể là do những cái chấn động, do cái quá trình di chuyển cơ thể mà cái chứng bệnh trên cơ thể của bà có thể tạo ra một cái phản ứng hóa chất như thế. Cho nên ta đừng nên dội lý luận dưới các hình thức rằng nó như là phản ứng do bị đụng vào thân thể trước 8 giờ đồng hồ trước khi cái yêu cầu cẩn trọng đó đã được thực hiện. Do đó, như chúng tôi đã phân tích lần trước, là tấm lòng của những người thân dành cho người quá cố như thế nào thì người quá cố đều cảm nhận được hết. Khi con cháu và người thân của mình chăm sóc thân thể của mình thì không có gì mà người quá cố đó trỗi nên một cái lòng giận dữ bao giờ. Ta thử áp dụng đối với cái người đang sống, đang nằm trọng bệnh ở trên giường hoặc là trong bệnh viện, các cái cử chỉ âu yếm, chăm sóc, đánh bóp, so tay, rồi nói tâm sự, giải bài để giúp cho người đó rũ bỏ được nỗi đau vật lý, làm cho người đó có cảm giác là khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn. Thì trong cái chết, khi đối diện với sự sanh ly tử biệt, với những nỗi đau vẫy tay chào vĩnh viễn với cuộc đời, thì việc quan tâm lo lắng sẽ làm cho người ra đi hạnh phúc nhiều hơn. Có nhiều người cha người mẹ xoắn đại tiện tiểu tiện trong cơ thể trước khi cái chết diễn ra, và do vì mê tín vào cái con số 8 tiếng mà rất nhiều người là nó không còn ai màng đến vì gì đến mình. Cho nên tốt nhất là ta hãy làm những gì cần thiết làm. Nếu cái tư thế nằm của người bệnh không được thoải mái, xuôi như là đang nằm yên nghỉ, thì ta hãy dùng tay chân và sụ để so bóp cho tư thế các cơ bắp nó được trở nên bình thường. Còn nếu không có nhu cầu đó thì ta cũng không cần thiết phải đụng vào, mà lúc đó chỉ nên tụng niệm rồi bái sám niệm danh hiệu Phật để hỗ trợ cho hương linh được ra đi. Cho nên vấn đề đụng vào hay không là chuyện mà ta không có nên đặt đó như là một sự lựa chọn. Ví dụ hương linh nó chết tai nạn giao thông ở trên xe, hoặc là chết tai nạn giao thông ở trên một con đường giữa đường, mà nếu ta chờ đến 8 tiếng sau mới được đụng vào thì không biết bao nhiêu chiếc xe khác lủi vào nữa, hoặc là gây tai nạn ách tắc giao thông cho những trường hợp khác nữa, thì đó là một cái nghiệp xấu mà nó ảnh hưởng đến cái tình trạng tái sanh của người ra đi. Do đó tùy theo tình huống và cái nhu cầu cần thiết, miễn là việc đụng vào thân thể người đó trong vòng 8 tiếng là phát xuất từ sự quan tâm, thương yêu, lo lắng bằng chánh niệm với sự hỗ trợ của các nghi thức tụng trì trong tịnh độ tông, thì giá trị công đức phước báo của việc làm đó sẽ hỗ trợ cho người đó sớm được ra đi. Chứ đừng nên vì thế mà sợ kết quả là ta lại thiếu sự quan tâm cần thiết cho người quá cố. Xin đi câu hỏi khác.